Vua đen.
Mai Thúc Loan, năm sinh chưa biết, năm mất 723. Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Ích Đô Hộ của nhà Đường, Trung Quốc. Người làng Mai Phụ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 722 đã hiệu triệu dân phu nổi dậy. Nghĩa quân thu phục được Châu Ái, Châu Hoang ở Thanh Hóa, Nghệ An. Lên ngôi vua, sử sách gọi ông là Mai Hắc Đế, mở ngoặc kép, vua đen họ Mai. Đóng ngoặc kép, định đô ở thành Vạn An ở Nghệ An. Cuối năm 722, vua Đường sai Dương Tư Húc đem 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Thúc Loan thất trận và mất, nghĩa quân tan rã. Mở ngoặc, khởi nghĩa Mai Thúc Loan 722, đóng ngoặc. Từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 2, trang 822, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa Hà Nội 2002. Thôn Ngọc Trừng thuộc huyện Nam Đường, Châu Hoang, nay là Nam Đàn, Nghệ An, đều ngạc nhiên về chàng trai họ Mai, một thanh niên da đen có sức khỏe phi thường. Chàng vào rừng đắng củi, cả gánh củi có thể xếp đầy một gian lều. Một cây đa to bị bão xô đổ, chắn ngang đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Chỉ cần gọi đến là chàng có thể một mình dựng cả thân cây dậy, đẩy nó sang một góc bên đường. Chàng còn là một tay đô vật kỳ tài. Nhiều trai tráng trong vùng đã đến thử sức, nhưng chỉ được vài keo là đã bị chàng cho lấm lưng trắng bụng. Tương truyền, chẳng ai rõ nguồn gốc của chàng. Chàng sống chung với một bà mẹ nghèo, chuyên mò cua bắt ốc. Không ai rõ tên thực của bà, mọi người cứ gọi là bà Mai, vì làng gốc của bà là làng Mai Phụ, ở mãi bên Thiên Lộc. Nay là thôn Mai Thủy, thuộc xã Thạch Bắc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Người ta đồn rằng, hồi còn con gái, bà Mai Thị đã đi lại vụng trộm với một người tình nào đó, có mang, nên phải bỏ nhà trốn đi. Lang thang khắp làng này xóm kia, bà lần đến thôn Ngọc Trừng, làm cái lều nhỏ ở dưới chân rú dẻ. Mẹ con lần hồi nuôi nhau. Đứa con trai lấy ngay tên quê của mẹ làm họ của mình. Một cụ già trong vùng, giàu chữ nghĩa, rất thương chàng trai không rõ tung tích ấy, đã đặt cho cái tên Thúc Loan. Và từ đó, người ta gọi chàng là Mai Thúc Loan. Lúc này, nước ta đang sống dưới quyền cai trị của nhà Đường. Ngoài cống phẩm hàng năm, chúng bắt dân phải nộp thêm các hàng lâm sản như sừng tê, ngà voi, các hương liệu quý, hải sản ngọc trai, đồi mùi và các hàng nông sản như gạo thơm, nếp quý. Ngoài của cải cống nộp cho triều đình, người dân còn bị quan lại sai nha ở các phủ huyện đường gây khó dễ. Đặc biệt là lệ nộp thêm những đặc sản địa phương mùa nào thức ấy. Thí dụ như Châu Quan vốn có các loại cây ăn quả như cam, hồng, nhãn, dải, vân vân, đều phải đem nộp cho các quan. Loại hàng đặc sản này không thể để lâu, phải là hoa quả còn tươi để các quan và tộc thuộc dùng cho ngọt miệng. Do đó, ngoài việc gom góp cho đủ số cống vật đã quy định, dân phải kịp thời gồng gánh vận chuyển hoa quả lên phủ đường không kể ngày đêm. Nếu đưa hoa quả đến nơi mà chín nhừ, thối nát thì sẽ bị tội nặng. Một nỗi lo ngại nữa là bọn công sai, lính áp tải kèm riết các đoàn dân phu dùng roi giọt đốc thúc những đoàn chuyên chở, tha hồ đánh đập, thậm chí giết hại họ một cách vô tội vạ. Năm ấy là năm Đường Huyền Tông thứ 10, năm 722. Châu Quan được lệnh chở các cống phẩm hoa quả ra phủ Tống Bình, tức là Thăng Long, Hà Nội. Trong các thứ quả cống nạp có quả dải, chữ Hán gọi là quả lệ chi, là thứ rất quý, ở Trung Quốc không có. Vua chúa Trung Quốc, nhất là các phi tần mỹ nữ, rất thích loại này, xem đây là một loại quả quý hiếm. Nhân dân Châu Hoang phải cử hàng trăm người gồng gánh và cả hàng trăm lính tráng sai nha đi theo đồn đốc để mang những gánh vải về dinh đô hộ. Lúc này lại vào mùa nắng nóng, tháng 5 tháng 6 dùng xứ Nghệ nóng như đổ lửa. Dân phu ở nhà đã bị thiếu đói, lại phải bỏ công bỏ việc gói cơm đùm muối để gánh hàng đi. Không những thế, còn luôn bị đánh chửi, hành hạ không khác gì súc vật. Giải, cam, hồng, nhãn nhiều lắm. Nếu chất lên cho trâu ngựa kéo đi thì xe ì ạch, thường là chậm trễ. Nhanh chóng, gọn gàng hơn mà dễ đốc thúc hơn là dùng dân phu chuyên chở. Muốn bắt đi lúc nào, dân phu phải đi lúc ấy, đi cả ngày, cả đêm. Ăn uống thì chỉ cần qua loa, không tốn kém gì, mưa gió cũng mặc. Là một chàng trai khỏe mạnh nhất làng, Mai Thúc Loan cũng bị đưa vào hàng ngũ các đội dân phu. Lúc đầu còn sung sức, chàng đã gánh những gánh lớn nặng công kênh, nhiều lúc còn chất thêm những bồ, những bó của các bạn đồng hành yếu ớt. Đoàn phu xuất phát từ làng Ngọc Trừng, men theo những con đường nhỏ trong làng, rồi lên đến vùng Sa Nam. Lúc trèo đồi, lúc lội suối, lúc đi trên bãi cỏ dưới nắng chang chang, lúc lại lách theo những đường ống đầy lao sậy hoặc gai góc. Mặt trời đứng bóng, vừa đói vừa khát, mồ hôi nhễ nhại. Mai Thúc Loan không cố gắng được nữa, để rơi gánh vải ra giữa đường, ngã xoài trên bãi cỏ. Theo sau chàng, hàng chục người cũng ngã lăn ra. Vải ngổn ngang, dương vải lên mặt đường. Những tên quan đi áp tải ra lệnh cho lính rút roi đánh vào đầu đám dân phu. Nhưng những người phu đã ngã xuống thì không còn gượng dậy được nữa. Họ lăn quanh các gánh vải, rút đầu vô những đống lá để tránh roi đòn. Thấy cảnh tượng như thế, máu Mai Thúc Loan tưởng chừng như sôi lên. Chàng vội chạy lại gần tên quan. Bẩm quan lớn, ngài đừng đánh đập chúng tôi nữa. Trời nóng nực như thế này, gánh nặng đường xa, đi không nổi. Ngài hãy cho anh em nghỉ một lát đã. Tên quan trừng mắt. Thằng này, mày đầu têu cho dân phu chống lại các quan phỏng. Nhật kỳ đã gấp lắm rồi, chần chừ thì đi sao cho kịp. Vừa nói, hắn vừa nhắm vào vai của Thúc Loan, giáng ngọn côn xuống. Khí uất bất giác trào lên. Mai Thúc Loan không nghĩ ngợi gì nữa, né mình tránh ngọn côn, thuận tay giật về phía mình và lia mạnh vào chân ngựa. Con ngựa không kịp đề phòng, ngã khuỵu xuống. Tên quan lăn xuống đất, Mai Thúc Loan nhảy ngay lên, đạp một chân vào bụng hắn, lăm lăm ngọn côn. Mày dám hành hung tao à? Hãy ra lệnh cho bọn lính ngừng tay đánh đập. Trái lệnh, tao cho một ngọn côn thì dở ốc. Viên quan toan gắng gượng chồm lên thì Mai Thúc Loan đã cúi xuống, cho hắn một quả đấm như trời giáng. Mày chưa biết tiếng tráng sĩ họ Mai này hay sao? Đứng dậy ngay, ra lệnh cho lính đi. Bị đánh đau và lượng sức cũng không sao đối phó được, tên quan cuống cuồng đứng dậy. Lại ông, tha cho làm phúc, tôi xin bảo lính ngay. Mai Thúc Loan kéo tên quan đến sát mình, giật ngay thanh gươm nó đang cài ở lưng, rồi lôi sền sệt hắn đến gần bọn lính. Thôi, chúng mày đừng đánh dân phu nữa, hãy nghe theo lời tráng sĩ đây, tên quan nói. Nhiều tên muốn rút gươm xông đến cứu chủ. Mai Thúc Loan hét to, đứa nào nhúc nhích, tao bóp cổ chết tươi thằng quan này. Tất cả phải bỏ roi bỏ gươm xuống. Cả bọn hoảng hồn, không đứa nào dám ho he. Mai Thúc Loan giật một cái dây, trói giật cánh khuỷu tên quan lại và gọi. Các anh dồn những thanh kiếm, ngọn giáo và roi hèo này thành đống, rồi quay quần lại đây, nghe tôi nói. Đánh tan lũ giặc trong một cơn phẫn nộ, Mai Thúc Loan lập tức thổi bùng khí thế vụ bạo động thành một cuộc giấy nghĩa. Vị thủ lĩnh trẻ đã hiệu triệu trăm họ hưởng ứng nghĩa lớn và chọn Rú Đụng, còn gọi là Hùng Sơn, làm căn cứ. Không để cho giặc rảnh tay, Mai Thúc Loan quyết định ra quân trước, đánh thẳng vào Châu Tri, mở rộng địa bàn khởi nghĩa. Ông phát hịch kể tội giặc và kêu gọi người Việt đứng lên gìn giữ non sông. Từ căn cứ Hùng Sơn, Mai Thúc Loan mở rộng địa bàn, xây thành Dạng An. Từ đây, Mai Thúc Loan tìm cách liên kết với các thủ lĩnh và nhân dân các châu miền núi, với Champa để có thêm lực lượng. Trước khi tiến đánh phủ đô hộ ngoài Giao Châu, Mai Thúc Loan được quân dân tôn phong lên ngôi hoàng đế, gọi là Mai Hắc Đế, có nghĩa là vua đen. Lúc ấy, ông mới ngoài 30 tuổi. Sau khi lên ngôi, Mai Hắc Đế lấy thành Sa Nam ở quê ông là Dạng An để làm tên nước. Nước Dạng An bao gồm cả Châu Hoang, Châu Ái, cả cõi Giao Châu, hoàn toàn là một quốc gia độc lập, không phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông lập ra một triều đình, phong chức cho các quan các tướng dưới quyền mình. Có ông như ông Nậm được phong là Châu Sơn đại tướng, có ông không rõ tên thực được phong tước hầu, thường gọi là ba đội hầu. Nhiều truyền thuyết và nhiều câu ca còn truyền lại đến bây giờ đều nhắc đến các tên các vị ấy. Chú thích: xem Bách Thần Lục, Mai Triều Thạc Phụ Truyện, vân vân. Đọc tiếp. Đất Sa Nam chưa có lâu đài thành quách to lớn, nhưng cũng có quy mô như là một kinh đô. Việc bố trí đồn trại, chỗ vua ở, chỗ quân lính tập luyện được sắp xếp có trật tự, dễ bề liên lạc với nhau. Ngày nay ai về vùng đất này, ở địa phương gọi là rú đụng, còn gặp các địa danh như Cồn Ngự, Lồi Ngự, có nghĩa là chỗ của vua ở. Những ruộng cắm cờ, đồi gương cung, lòi voi, đồng bắn, vân vân. Sau khi lập ra Dương Triều, Mai Hắc Đế cất quân ra Bắc, tiêu diệt bộ máy đầu não của quan quân nhà Đường, giải phóng thành Tống Bình, đuổi giặc về bên kia biên giới. Thế lực của ông rất lớn, các sách xưa đều chép ông có đến 30 vạn quân. Để quân lính đỡ phải mất sức khi hành quân và cũng làm cho bọn quan quân nhà Đường lâm vào thế bất ngờ không kịp phòng bị, ông cho quân đi theo đường thủy, xuất kỳ bất ý tiến vào thành Tống Bình. Tướng chỉ huy Quan Sở Khách bị một trận đòn trời giáng không kịp trở tay, quân Nam ào ạt tiến vào, vua Đen thân hành đốc chiến. Quan Sở Khách không chống cự nổi, vội vàng bỏ chạy. Tàn binh cũng náo loạn, theo nhau bỏ trốn vượt ra ngoài biên giới giao châu. Các doanh trại, đồn binh đều bị quân của nhà vua tiêu diệt. Mai Hắc Đế vào thành Tống Bình, treo bảng yên dân và tuyên bố nước Vạn An độc lập. Dân khắp các châu quận hồ hởi, nhiều vị hào trưởng, châu mục khắp giao châu đều về kinh đô yết kiến Mai Hắc Đế. Quân nhà Đường thua đau, quyết phục thù. Vua Đường trách cứ Quan Sở Khách, ra lệnh cho hắn phải hoạch định lại kế hoạch thu phục giao châu để lập công chuộc tội. Quan Sở Khách vội vàng trù mưu tính kế, phái quân đi thăm dò. Khi biết rõ Mai Hắc Đế chỉ là một thanh niên nghèo khổ ở châu quan nổi lên, tướng tá trợ giúp toàn là những người dân áo vải không được huấn luyện bài bản, thì hắn hiểu rằng hắn thua trận chỉ vì hoảng hốt, không biết đề phòng mà thôi. Hắn bèn thảo ra kế hoạch phản công và xin vua Đường cho một lực lượng tinh nhuệ sang để trả thù. Vua Đường ưng thuận và cử thêm một viên tướng lão luyện giàu kinh nghiệm tên là Dương Tư Húc sang đất Việt để chỉ huy. Dương Tư Húc cùng Quan Sở Khách dẫn 10 vạn quân tiến vào nước ta. Vốn đã có nhiều kinh nghiệm, thông thuộc đường lối, chúng không tiến quân ồ ạt, không đem quân ra giáp chiến với quân Việt, mà chia thành từng đội tiến theo nhiều hướng. Quân ta cũng biết là có sự phản công của địch, song chờ thời cơ để đối mặt với quân thù. Triều đình thì bận theo dõi tình hình các châu quận để ổn định việc trị an. Bọn Dương Tư Húc lợi dụng thời cơ đang đêm, lẻn vào thành Tống Bình, chặn trước các ngõ rồi mới tấn công phủ thành một cách quyết liệt. Mai Hắc Đế không ngờ tình thế xoay chuyển như vậy, vội vàng cùng một đội cảm tử liều chết đánh phá vòng dây trở về cố thủ châu quan. Nhiều tướng sĩ đã hy sinh, trong đó có người con trai đầu của ông, dù ít tuổi, đã hăng hái liều chết để bảo vệ tính mạng vua cha. Truyền thuyết sau này kể lại, nhân dân đã tôn vị hoàng tử này làm thần, thường gọi là Đức Thánh Cả, ngàn năm hương khói. Trở về châu quan, Mai Hắc Đế cố bảo vệ thành Vạn An, cho lính gấp rút xây thành đắp lũy, lập nhiều doanh trại suốt từ chân núi Hồng Lĩnh, tức là ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bây giờ, cho đến núi Dạng Rú, tức là huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ngày nay. Quân nhà Đường do Dương Tư Húc chỉ huy tiến theo nhiều mũi, dây chặt quân ta, đánh rất mạnh. Hiện nay ở Hồng Lĩnh còn có những địa danh được xem là di tích nơi quân đội hai bên đánh nhau. Khe nhà Đường là nơi bọn giặc bao vây quân ta. Khe Nội Đồng được truyền là nơi quân của vua nấu cơm, vận chuyển lương thực. Hai bên cầm cự hàng năm trời, Dương Tư Húc nóng ruột, lập mẹo dùng kế đặc công. Một toán đao phủ do Tống Chi Đệ đứng đầu, được lệnh bí mật lọt vào thành. Phía ngoài thì chúng vẫn vừa bao vây vừa tấn công, chọn một đêm tối trời để mở một trận đột phá. Phía trong thì bọn đặc công lùng được chỗ vua nghỉ ngơi, xông vào hòng bắt sống nhà vua. Nhưng sức chúng địch sao nổi, bị Mai Thúc Loan đánh gục. Không may, vua bị chúng đâm vào vai. Ông vội vàng cùng Tả Hữu lên ngựa vượt thành ra ngoài, về lập căn cứ mới ở núi Hùng Sơn. Cờ Nghĩa vẫn tiếp tục tung bay trên đỉnh núi này, nhưng vết thương ngày càng thêm nặng. Nhà vua đành trao lại trách nhiệm cho người con thứ ba của mình, hãy còn nhỏ tuổi. Thiếu đế có tên là Mai Thúc Huy. Tuy được tướng tá và binh sĩ hết lòng phò tá, song không sao địch nổi Dương Tư Hút và Quan Sở Khách. Dương triều họ Mai cùng cơ đồ nước Vạn An chỉ kéo dài được 5 năm, tức là từ năm 722 đến 726. Nước ta lại phải chịu cảnh nô lệ dưới ách thống trị của nhà Đường.